Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tinh Lan Phạm hỏi, thưa bác sĩ, con trai em 32 tháng tuổi, nặng 13,5 kg, cháu bắt đầu đi nhà trẻ lúc 25 tháng tuổi, cháu bị ho đã 8 ngày nay. Cháu chỉ ho thôi không bị sốt, chỉ sốt rất nhẹ 3 ngày đầu, em không cho uống thuốc hạ sốt, không sổ mũi, không ói, ăn uống bình thường, tuy có hơi trợn một tí, không nôn. Em đoán cháu bị viêm họng do thời tiết kết hợp với chế độ ăn nhà trẻ, thêm một ít dầu mỡ từ snack rong biển. Cộng với việc ngủ máy lạnh, bé nhà em bị mồ hôi rất nhiều, đêm em bật máy lạnh đôi khi kết hợp cả quạt máy. Người lớn đắp chăn kín mà cháu không đắp gì mà mồ hôi đầu vẫn ra, cháu ngủ cũng hay lăn qua lăn lại, không say giấc lắm. Lúc đầu ít em cho cháu uống thuốc Z-Cuff của Ấn Độ khoảng 5 ngày, kết hợp xoa dầu tràm vào chân và bấm huyệt vũng tuyền, thấy bệnh tiến triển nặng hơn. Ho có đờm, giọng ho gay gắt, kiểu rát cổ, em quyết định dùng kháng sinh Augmentin 250mg, Betadesmin, Fazicol. Sở dĩ em dùng thuốc này cho cháu vì kinh nghiệm nhiều lần đi bác sĩ và những lần chữa cho các anh chị của cháu, em thấy thuốc này đáp ứng tốt. Augmentin này không hề làm cháu bị tiêu chảy hay RLTH, dù không dùng kèm men vi sinh. Sáng cho uống thuốc xong rồi ăn sáng, 1 giờ sau cho uống nước cam, buổi trưa cho uống thêm 1,5ml siro thuốc bổ SAPA, Hapaxi, 3 ngày rưỡi nay. Cháu có đỡ hơn một tí nhưng giọng ho vẫn khá gắt và có đàm. Em định cho cháu dùng như thế đủ 6-7 ngày, sẽ ngưng dù còn ho. Xin bác sĩ tư vấn giúp em phải làm sao ạ? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời bà Lan Phạm. Thì đến khi vị phụ huynh nghe được câu trả lời của tôi lần này trên đài voa thì chắc chắn thì có lẽ là cháu đã bớt ho và đã uống xong thuốc rồi. Thì thêm nữa tôi không thể hướng dẫn cho các trường hợp cá biệt trên đài phát thanh, vì vậy sẽ không có lợi cho bệnh nhân và cũng là trái với cái ý đức thông thường. Tuy nhiên tôi xin có một số nhận xét sau. Là cái thứ nhất là nói về cái hiện tượng bé ra mồ hôi nhiều ban đêm bình thường và hay xảy ra. Là đây là một cái chuyện bình thường. Nếu chúng ta cứ vì đó mà cho máy lạnh chạy lạnh hơn nữa thì không khí lạnh quá có thể là quá khô và làm cho khô họng bé và làm bé ho. Đó là chưa kể nói đến người lớn. Nếu mà người lớn ở trong cùng một phòng mà phải chịu theo thì có là vừa bất tiện cho người lớn và tốn tiền điện. Thì ở Mỹ thì nó cũng không có những cái hướng dẫn gì mà chắc chắn về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà tham khảo các báo khác nhau về nuôi trẻ thì người ta khuyên cho phòng em bé tự nhiên là newborn đó, mấy cái đứa nhỏ dưới một tuổi, vài tháng một tuổi đó. Thì ở Mỹ người ta khuyên em bé cho ngủ chừng là 16 đến 20 độ C và tính theo độ Fahrenheit thì là 60.8 cho tới 68, và ở trẻ lớn hơn trên 1-2 tuổi thì người ta cho nó ở cái phòng ấm hơn là 65 cho tới 75 độ F, 65 tới 70 độ F, và tính ra chúng ta là từ 18.3 cho tới 21 độ C. Thì có nơi khuyên nhà ở bên Mỹ thì nên giữ nhiệt độ giữa 68 cho tới 72 độ F. Và nếu mà ở những cái tiểu bang nóng thì người ta nghĩ có thể mình để cho lại đến tới 75 độ, đó là độ Fahrenheit. Thì đứng về cái hội bác sĩ nhi khoa Hoa Kỳ, là American Academy of Pediatrics, thì họ không có đề ra một cái nhiệt độ nào rõ rệt và chỉ khuyên cho các em ngủ cùng phòng với cha mẹ ít lắm là trong 6 tháng đầu. Nhưng mà phải riêng trong một giường, trong giường đó đừng có để giường chiếu hay là mền nó vướng lên mặt nó. Và cho cháu nó mặc chừng 1-2 lớp áo quần, có nghĩa là mình mặc một lớp, người lớn mặc một lớp mà thấy thoải mái, thì em bé cho mặc thêm 2 lớp là tối đa, đừng có cho nó bó chặt nó nhiều lớp quá. Và hoặc là mình cho nó cái chăn, cái mền thì mình thay may thành một cái túi cho nó nằm ở trong đó, cho cái bé sơ sinh nằm trong đó để cho cái mền nó chạy, không có chạy đi, nó vướng vào mặt mũi. Và như vậy ít nhất là trong 6 tháng đầu đời. Và cái tại sao mà người ta cho một cái nhiệt độ khá lạnh như vậy là tránh đừng cho để em quá nóng, là gọi là overheating. Và chúng ta theo dõi cái dấu hiệu overheating quá nóng là bằng cách thấy chúng rờ trong người nó có nhiều mồ hôi nhiều quá, hay là mình rờ thấy ở trong cái ngực đó mà thấy quá nóng là có chừng nên nóng nhiều quá vì cái nhiệt độ xung quanh. Tuy nhiên thì đối với người Việt có thể như vậy là quá lạnh vì là ngoài trời rất nóng và ít nhà có không khí điều hòa, mà toàn hết cả nhà, có nghĩa là air condition hết cả cái nhà luôn. Thì nói chung nếu mà người lớn mặc một cái áo thường mà thấy không lạnh quá thì có thể chấp nhận được cho đứa nhỏ. Và người lớn hoặc trẻ em lớn hơn thì có thể thấy nhiệt độ như trên là quá lạnh, như chúng ta vừa kể hồi nãy chừng 18 đến 21 độ thì có thể là người Việt Nam thấy như vậy là quá lạnh. Và ngược lại nếu mà phòng ngủ nóng quá thì cái nguy cơ trẻ sơ sinh chết đột ngột gọi là sudden infant death syndrome nó lại cao hơn. Nếu mà dùng quạt thì nói chung cái tỷ lệ có thể giảm cái tỷ lệ chết đột ngột ở các trẻ sơ sinh. Và chúng ta cũng nên để ý hướng dẫn này khác với lại những cái hướng dẫn trên báo Việt Nam mà tôi có tìm cách tôi đi tham khảo. Là ví dụ một bác sĩ Việt Nam là nguyên và phó giám đốc của Bệnh viện Trung ương Nhi thì khuyên ở trên báo Internet là đây là nguyên văn là trẻ 4 tháng có thể dùng điều hòa nhưng mà mức nhiệt độ phải ở mức 28-29 độ C thì tương đương với 82 độ 4 và 84 độ 2 F ở bên Mỹ. Và cũng theo nguyên văn thì nói là tuyệt đối không được thấp hơn mức nhiệt này. Thì như vậy so với ở nhà bên Mỹ thì 82 độ cho tới 84 độ là rất nóng. Thì có thể là mỗi xứ mỗi khác và mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác. Tốt hơn hết là nên tham khảo với lại bác sĩ tại địa phương của mình ở Việt Nam. Và tùy theo đó mà bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình. Và chúng ta cũng nên để ý ống thoát hơi lạnh có trực chỉ vào mặt em bé hay không. Và không khí bít bùng ở phòng có máy lạnh có thể là không có được luân lưu nhiều, luân chuyển nhiều. Và có thể chứa nhiều cái kháng nguyên là những cái chất mà làm cho dị ứng như là bụi hay là những cái con mite, hay những cái con sâu nhỏ, mitality sống ở trong giường chiếu, lông hay là vải da thú, vải của cái da, những cái con thú cưng, những con thú nuôi, những con pet. Ngoài ra còn những cái chất làm cho khó chịu đường hô hấp như là khói bếp, khói thuốc lá và cả những cái chất khử trùng, lau chùi. Và nên để ý thay lưới lọc không khí đều đặn. Thì ở Mỹ, đại đa số các em có đời sống sung túc, dinh dưỡng và chủng ngừa đầy đủ, cho nên các bệnh nhiễm trùng nặng hay là đáng kể mà phải cần phải chữa bằng kháng sinh thì chỉ chiếm một số nhỏ mà thôi. Nhờ các thuốc chủng ngừa mà chống vi khuẩn pneumococcus là phế cầu trùng, cái thuốc tên thương mại bên Mỹ gọi là Prevnar, P-R-E-V-N-A-R-13, và vi khuẩn Haemophilus influenza mà chúng ta gọi tắt là H flu, type B, thì cũng như là tiêm ngừa bệnh cúm hàng năm, nhất là mỗi năm. Bây giờ các em bé ở bên Mỹ được từ 6 tháng trở lên được chích ngừa cúm hàng năm. Thì các bệnh sau đó nhờ những cái thuốc đó, những cái bệnh sưng phổi hay là viêm tai giữa hay là cái viêm một cái bộ phận epiglottis là ngay trong họng. Trước đây là những cái bệnh đó là những cái nguyên nhân chính làm cho các em phải nằm bệnh viện. Thì bây giờ cũng ít khi gặp những cái bệnh đó và bệnh nhân của các bác sĩ nhi khoa phải nhập viện. Bệnh nhân mà nhập viện thì bây giờ cái tỷ lệ rất thấp. Một năm thì chúng tôi chỉ cho nhập viện chừng vài đứa mà thôi, rất là tương đối hiếm. Để nói như vậy để biết rằng đa số các bệnh nhiễm trùng gây ra là do siêu vi, là virus. Và thường những cái bệnh virus thì chừng một tuần hay là 10-14 ngày thì tự nó khỏi và không cần kháng sinh. Những cái trường hợp sốt cao cộng với là sổ mũi xanh nhiều hay là kéo dài quá 10 ngày hay là sốt trở đi trở lại, ho dai dẳng một phần lớn là do nhiễm thêm một cái vi khuẩn, một cái con vi trùng nào đó ở trong niêm mạc mũi và cái xoang trong cái sinus. Và lúc đó chúng ta gọi là rhinosinusitis, là viêm xoang và mũi. Thì lúc đó thì người ta mới nghĩ đến chuyện dùng kháng sinh ở trong, và người ta dùng thường thường là trong 10 ngày. Cái thuốc amoxicillin vẫn là thuốc hàng đầu chữa viêm xoang mũi hay là trẻ em sưng phổi, chữa outpatient, có nghĩa là chữa ngoài bệnh viện trong phòng khám. Và augmentin là cái thuốc mà vị thính giả ở đây nhắc đến, augmentin, augmentin là một cái tên thương mại của kết hợp amoxicillin cộng với cái chất clavulanate để mà áp dụng trong những cái trường hợp kháng thuốc do vi khuẩn. Trong cái thuốc đó nó có một cái vòng, trong cái cơ cấu nó có cái vòng gọi là vòng beta-lactam, và một số con vi khuẩn như là H-flu thì nó có thể phá vỡ cái vòng đó và nó kháng thuốc. thì clavulinate nó chặn cái vấn đề kháng thuốc đâu vậy. Thì nói chung là cái thuốc Augmentin nó không có ngon như là amoxicillin, nhiều trẻ nó uống nó không từ chối, nó không chịu uống. Nó dễ gây tiêu chảy và ở bên Mỹ thì nó rất đắt tiền, có mấy lần nhiều hơn cái amoxicillin. Một trong những cái thuốc ho mà vị thính giả nêu ở đây là thì có là beta-desmin, thì trong đó nó có chất beta-metazone, beta-metazone cộng với là một chất là dexlofuramine, là một cái chất kháng histamine. Thì cái chất beta-metazone là một chất có corticoid, nó làm giảm viêm nhanh, ví dụ như một cái người bị ho, bị sụn hay dị ứng có thể uống vô là thấy giảm triệu chứng nhanh. Nhưng mà cái chất beta-desmin có beta-metazone đó, chúng ta dùng phải nên cẩn thận. Còn cái chất beta-metazone có thể làm đề kháng cơ thể yếu đi và ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ em. Cho nên dùng những cái thuốc mà có chứa chất corticoid tương tự. Tôi không có từng dùng cái thuốc này, nhưng mà tham khảo ở trên Internet thì thấy là nó có chất beta-metazone. Xin nói rõ như vậy. Thì tốt hơn hết là trước khi dùng những cái thuốc đó cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Thì đó là cái hoàn cảnh ở bên Mỹ, và có lẽ đối với cái trẻ em khá giới khá giả như vị thính giả đây ở Việt Nam thì cái hoàn cảnh có lẽ là cũng tương tự như Mỹ, và có thể là đa số những cái bệnh cảm thường chúng ta không có cần mà chữa nhiều thuốc, và nhất là không có cần uống thủ sinh như vậy. Thì sau đây nhân tiện tôi xin bàn đến một số điểm quan trọng về cái dùng thuốc an toàn cho trẻ em, đứng về cái phương diện phụ huynh mà săn sóc các em. Nói trước hết là cũng thêm một điểm nữa là về cái vấn đề bấm huyệt dũng tuyền cho cái là cái huyệt ở dưới bàn chân cho em bé nhỏ này, thì theo như tôi biết thì hình như cái vấn đề bấm huyệt này cũng không có nên dùng cho trẻ em, là vì nó không có hiệu nghiệm, và nếu mà chúng ta tin cậy vào cái chuyện này thì chúng ta có thể làm chậm cái chuyện mà săn sóc hay là chữa bệnh cho trẻ em cần thiết hơn. Và nói về vấn đề mà thuốc an toàn cho trẻ em thì cái y khoa, nhất là y khoa bên Mỹ, thì ngày nay nó nặng về cái vấn đề chẩn đoán trước khi nó chữa trị, và cố gắng chỉ áp dụng những cái trị liệu từng được khoa học hay là những cái kinh nghiệm chứng minh là hiệu quả nhiều hơn là trong cái y khoa mà chúng ta xài trước đây. Thì cho nên cái phần điều tra truy tầm nguyên nhân bệnh cũng là một cái phần tối quan trọng của việc chữa bệnh, chứ không có phải là cứ chích thuốc truyền nước biển ao ao hay là thuốc gì cho nó uống thuốc thật nhiều thì mới là chữa bệnh. Cái approach, cái cách mà chữa bệnh mà mặt nào cũng tấn công thì bên Mỹ này người ta gọi là cái kiểu là shotgun, là chúng giống như là chúng ta lấy cái súng thật bự và chúng ta bắn vào thì bệnh nào cũng tiêu diệt được hết. Nếu mà bệnh nhẹ thôi và cháu được chữa trị ở nhà thì trách nhiệm của cha mẹ ở Mỹ thì sẽ nhiều hơn, và trước hết là cha mẹ cháu cần hiểu và nhớ những gì bác sĩ dặn dò. Và nói về cái điểm này thì ở bên Mỹ này hiện giờ người ta đặt nặng cái vấn đề toa thuốc của bác sĩ viết có cần phải rõ ràng, và cần phải nếu có thể là cần phải in computer in ra để cho không có lẫn lộn. Và cái chuyện này tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta cũng nên để ý, có thể là nhiều khi cái chữ bác sĩ viết không có rõ ràng và chúng ta sẽ áp dụng sai. Về trở ngại ngôn ngữ, ví dụ nhất là đối bên Mỹ thì lắm khi là một cái vấn đề sinh tử. Ví dụ ở bên Mỹ này, đi khám bệnh mà người ta biểu cho đứa nhỏ uống một cái ống dropper, dropper là cái ống nhỏ giọt, mà drop là cái giọt nước, thì phân biệt cái ống và cái giọt. Thì có thể là nhiều khi bà mẹ được em bé, được bác sĩ dặn cho uống 10 giọt thì là cho cháu nó uống 10 ống, có nghĩa là 20 lần nhiều hơn hay là 10 lần nhiều hơn, ví dụ như vậy. Nhưng nói là muỗng cà phê cũng là những cái đơn vị rất là mù mờ, cái muỗng cà phê cũng gây hiểu lầm, thì có muỗng cà phê nhỏ, muỗng cà phê lớn và sai biệt rất nhiều. Thường thì khi nói đến muỗng cà phê ở bác sĩ thì ở bên Mỹ thì người ta muốn nói là dung tích là 5 ml, và những cái người phụ trách cho em bé uống thuốc là nên nhớ những cái số đại khái, như là một ounce ở bên Mỹ thì nói là 30 cc, là 30 ml. Một cái muỗng canh là thường là tương đương với 15cc, là 15ml, là và nó là tương đương với là nửa ounce. Thì và một cái muỗng cà phê 5cc thì nó khoảng 1/3 cái muỗng canh. Và cái, ví dụ như trong cái ống, trong cái chai thuốc, ví dụ chai thuốc nóng thì nó có những cái ống 0.8cc hoặc là những cái ống 1ml, thì chúng ta phải xem kỹ những cái chuyện đó. Thì nói về cái chuyện uống thuốc thì ở Mỹ bác sĩ nhi khoa ít khi cho các em bé uống thuốc viên, có lẽ là không có bao giờ, vì sợ mắc nghẹn là choking, vì cái mắc nghẹn thuốc có thể chết người. cùng lắm là những cái thuốc cho em bé khá lớn hơn thì cho nó uống cái thuốc nhai được, ở bên Mỹ gọi là chewable tablet, hay là cái thuốc tan ở trong miệng, những cái thuốc bỏ vô trong dưới lưỡi là nó tan ra liền, mà cũng là cái viên thuốc nhỏ thôi. Bên Mỹ người ta gọi cái đó là oral dissolving tablet, ODT. Thì một thói quen khác phổ biến là chỉ cho cháu uống thuốc một vài lần, nếu mà cháu bất nóng thì thôi, và không có cho cháu uống thuốc nữa. Thì chỉ có một cái số thuốc uống theo kiểu này là ví dụ như thuốc nóng là acetaminophen hay là Tylenol thì nóng. Nếu mà không nóng thì khỏi phải uống, và nếu cháu không nóng mà vẫn cho uống thì bác sĩ cũng khó theo dõi bệnh, là không biết là vì nó không nóng là vì bất bệnh hay là vì cái thuốc nó làm cho nó giảm nhiệt độ. Và nhiệt độ lên xuống cho biết, đó là temperature curve, là một cái khía cạnh của tiến trình bệnh mà cần theo dõi. Thì nếu mà mình cho nó uống thuốc nóng liên miên, thuốc Tylenol liên miên thì cháu nó vẫn còn bệnh, mặc dù quan sát bên ngoài thì không có thấy nóng sốt gì cả. Thì đối với khi cái trường hợp một số cháu nó làm kinh vì nóng sốt quá cao, thì bên Mỹ người ta gọi là febrile seizures, thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hạ nhiệt như là acetaminophen liên tục một cái thời gian để cháu khỏi trở lại nóng lại trong lúc còn bệnh, và do đó hy vọng không có làm kinh thêm nữa. Và lúc mà bị nóng thì một số bác sĩ sẽ dặn với cha mẹ cho uống với acetaminophen là xen kẽ với lại ibuprofen, ví dụ chưa tới giờ uống acetaminophen lại. Thì lúc đó người ta cho uống ibuprofen. Ibuprofen là một cái tên, trong tên thương mại nó là Advil hay là Motrin. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng hai thuốc một lượt thì nên cẩn thận và chỉ dùng một vài lần lúc tối cần, lúc cái nhiệt độ quá cao mà thôi. Ngoài những cái trường hợp kể trên thì thường thường chúng ta phải cho cháu nó uống thuốc đều đặn trong một cái thời gian đã định như là 7 hay là 10 ngày tùy theo trường hợp thì thuốc mới có hiệu quả đúng mức. Nếu mà chúng ta uống cho nó uống không đủ thì vi trùng nó sẽ lờn thuốc và sau đó thì cũng khó dùng cái thuốc đó lại. Thì một trong những cái điển hình là ví dụ như là chúng ta ở bên Mỹ này gọi là strep throat, thì là cái con vi trùng streptococcus, thì bệnh này nó làm cái sưng họng, có mụ, có nóng, có ho và một số triệu chứng. Thì nguy hiểm của cái bệnh của streptococcus ở trong họng và nó không có nằm ở trong cái chứng viêm họng, viêm hầu, mà bệnh có thể gây biến chứng đau tim và đau khớp ở một cái số trẻ. Và cái bệnh này ở Việt Nam chúng ta gọi là viêm thấp khớp cấp tính hay là acute rheumatic fever. Thì cái bệnh nhân bị chứng này phải uống thuốc mà loại penicillin hoặc là amoxicillin, nó cũng là một trong gia đình penicillin. Nếu mà đã bị cái acute rheumatic fever thì người ta phải cho họ, mà những cái người đó uống penicillin hoặc là chích penicillin hàng tháng kéo dài từ 5 năm trở lên cho đến lúc người trưởng thành hoặc lâu hơn. Thì cho nên lúc mà chỗ cháu nó bị strep throat và bác sĩ xác nhận được bằng cách thử cái họng của nó hoặc là cấy cái vi trùng ở trong họng nó, thì bác sĩ dặn cho nó uống thuốc 10 ngày, thì phụ huynh nên theo đúng lời dặn và cho uống đủ 10 ngày để cho dứt cái con streptococcus ở trong họng nó, dù cho bé có hết nóng hoặc có vẻ là bình thường rồi. Và thường thường thì trong những trường hợp bệnh nhân bị viêm tai, otitis media và cần được uống thuốc đều đặn cũng như vậy. Có thể có những thứ thuốc như là Zithromax để uống chừng 5 ngày thôi, nhưng mà có những cái thứ thuốc như amoxicillin mà chúng ta thường nói thì uống còn 10 ngày hoặc là có trường hợp lâu hơn, và nên tránh ngưng thuốc quá sớm mặc dù là cháu không còn thấy đau hoặc là khó chịu ở bông tai nữa. Và nếu mà bệnh nhân gặp biến chứng lúc dùng thuốc hay là phản ứng dị ứng, nên cho bác sĩ biết để thay đổi thuốc và ghi nhớ tránh không dùng thuốc đã từng gây dị ứng và những cái thuốc liên hệ tương tự có thể xảy ra phản ứng chéo. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có bàn đến thuốc Augmentin, Clavulanate và cộng với là Amoxicillin, thì một cái bệnh nhân đã từng phản ứng với Amoxicillin thì sau này cũng nên tránh xài Augmentin. Và cũng có thể nên tránh luôn những cái kháng sinh loại như Cephalosporin, là tại vì nó có thể phản ứng chéo với nhau trong chừng 30% các trường hợp. Một thói quen khác khá phổ biến là cha mẹ lấy thuốc cũ cho con uống lúc cháu lại có bị bệnh tương tự như lần trước mà không hỏi bác sĩ, như trường hợp chúng ta bàn ở đây. Là nên cẩn thận lúc tự chữa như vậy, là thứ nhất là vì thuốc có thể cũ và quá hạn dùng, là ví dụ như thuốc amoxicillin màu hồng mà các em bé thường gọi là, mẹ các em bé thường gọi là cái thuốc màu hường ở bên Mỹ, tôi thấy bệnh nhân gọi như vậy, và trẻ em rất thích uống, nếu mà đã có quá 2 tuần lễ thì mất hiệu nghiệm và không có xài được nữa. Thì ngoài ra lắm bà mẹ gọi thuốc này là cái thuốc tai hoặc là thuốc cảm hoặc là thuốc nóng, và cái điểm này thì nó không có đúng. Thật ra đây là một cái loại chúng ta là biết, nó là một cái loại kháng sinh, antibiotic, nó chống con vi trùng, nghĩa là nó giết được một số vi trùng nào đó và chỉ hiệu nghiệm trong một cái số bệnh nào đó do một cái con vi trùng nào đó gây ra. Nếu chúng ta dùng bừa bãi thì bệnh không hết, cháu có thể bị một số phản ứng của thuốc như là tiêu chảy, lở loét da và làm cho vi trùng đề kháng thuốc trong những lần khác và cũng kháng thuốc ở trong cái cộng đồng đó. Thì một số bà mẹ thường hay lấy thuốc của con mình dùng cho con người khác hay là dùng cho những đứa khác, và việc này đôi khi nguy hiểm vì nếu rủi ro tai nạn xảy ra thì theo ở bên Mỹ thì cái người cho thuốc đó có thể chịu trách nhiệm, mà nhất là chữa con người khác thì có thể chịu trách nhiệm, mình hành nghề không có đúng. Thì thường chúng ta có khuynh hướng hệ có bệnh là phải cho uống thuốc, và thường thấy cháu ho sổ mũi nóng là cha mẹ lo đi mua thuốc cảm, thuốc ho cho cháu để uống để chặn bệnh lại và hy vọng đừng lây qua đứa khác. Thì thật ra những cái thuốc ho hay thuốc cảm nó chỉ có khả năng thay đổi cái triệu chứng cho người bệnh hoặc cho cha mẹ người bệnh thấy dễ chịu hơn. Trong những cái thuốc đó thường có thuốc giảm nóng và đau như là acetaminophen, nó làm bớt nóng và bớt đau, và cái thuốc làm chặn cơn ho, cough suppressant, thuốc làm co rút mạch máu cho nó teo lại và nó co rút cái niêm mạc ở trong mũi cho đỡ nghẹt mũi, giống như là chất là pseudoephedrine, và là một chất thường thường cũng có thêm một cái chất chống dị ứng loại kháng histamine làm cho bệnh nhân ngái ngủ và lừ nhừ. Thì có đứa nhỏ nó ít quậy hơn thì nhiều khi bố mẹ thấy cũng khỏe hơn, nhưng mà như vậy cũng không có an toàn lắm. Những thuốc này đều có thể gây phản ứng phụ trầm trọng và một số trường hợp tử vong, có nghĩa là chết được cần cấp cứu vì lạm dụng thuốc. Hàng ngàn trường hợp như vậy trước đây xảy ra ở bên Mỹ, và lý do cha mẹ có cho các bé uống thuốc quá liều, thứ nhất là chúng ta đã nói liều lượng có thể đo liều lượng sai, hoặc là cho uống thuốc quá nhiều lần vì cứ sốt ruột, cứ tưởng là cứ cho hoài, và hoặc là xài 2-3 thứ thuốc và mặc dù trên cái tên thương mại của 2-3 thứ thuốc đó nó khác nhau nhưng mà cái thành phần dược liệu của nó thì lại giống nhau. Thì vì vậy mà năm 2007, cơ quan quản trị dược phẩm và thực phẩm của Hoa Kỳ là FDA họ ra cảnh báo là không có nên dùng thuốc ho và cảm, có nghĩa là những cái thuốc chất chứa decongestant mà chúng ta đã nói, làm giảm đường nghẹn đường hô hấp, và một cái chất kháng histamine, không có nên dùng thuốc như vậy, mặc dù bán trên thị trường không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Và sau đó các hãng thuốc từ ở bên Mỹ tự động rút ra thuốc những cái thuốc này ra khỏi thị trường Mỹ. Và FDA cũng khuyên cha mẹ nên đọc kỹ nhãn ở trên chai thuốc và theo đúng hướng dẫn, và nên nhớ những cái thuốc cảm ho có thể chứa nhiều chất rất giống nhau, tác dụng tương đương với nhau. Và thứ đến là không có phải cứ tăng liều lên là hiệu nghiệm thêm. Và vì như tôi mình chúng mình đã nói trước đây, và năm 2004-2005 trước khi có những cái quyết định này của FDA, thì trên 2.500 trẻ em ở bên Mỹ dưới 2 tuổi phải vào phòng cấp cứu vì ngộ độc do thuốc ho và thuốc cảm. Và hiện nay thì ở bên Mỹ các thuốc ho, thuốc cảm, nhà sản xuất là họ ghi rõ ở trên là không có dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi trừ trường hợp bác sĩ cho phép. Thì ngoài thuốc men, cái cách săn sóc người bệnh như là nhỏ nước muối trung hòa vào mũi hay là hút đàm bằng ống hút hình trái lê, bowl syringe, hay là cho thức ăn uống, cho đủ nước, cho uống nước, cho ăn cháo, cung cấp nước đầy đủ để cho những cái chất nhớt nó không có kèo quá làm cho đứa nhỏ nó khó thở. Và những cái biện pháp đó cũng quan trọng không kém và có thể giữ cái vai trò quyết định làm cho bệnh nhân thuyên giảm hay không. Thì nói tóm lại là tùy theo hoàn cảnh của mỗi xứ thì tương quan phụ huynh với bác sĩ các cháu có thể khác. Thì ở Mỹ ngoài việc biên toa, bác sĩ cần trước hết là xem em bé có thật sự cần cái toa đó hay là không. Và bác sĩ cần hướng dẫn phụ huynh theo dõi, săn sóc như là điều chỉnh nhiệt độ, độ ấm nơi ngủ, hoặc loại bỏ những cái chất gây dị ứng, gây khó chịu, làm cho ho, dùng cái dung dịch muối để nhỏ mũi hay là cho họng bớt khô, quan sát diễn biến, tiến trình của bệnh. Và đây là một cái nghệ thuật kèm theo kiến thức khoa học mà có lẽ áp dụng phải cần một số huấn luyện, như là đương nhiên bác sĩ đi học trường y và những cái thực hành của bệnh viện hay là thực hành chuyên khoa của cái người bác sĩ đó mới nắm vững được. Thì một khi phụ huynh không có thấy thoải mái với một tình huống nào đó, ví dụ như bệnh con em có thể trở nặng, dấu hiệu bất thường hay là bệnh kéo dài quá lâu, thì tốt hơn hết là nên liên lạc thẳng với bác sĩ để chữa trị, bớt mối lo âu cho mình và giảm mối nguy cơ cho con em. Và ngay nói về vấn đề tốn kém thì cũng có thể là nhiều khi đem tới bác sĩ chữa, giải quyết một cách gọn, có thể là ít tốn kém hơn là mua những thuốc không cần thiết và có thể gây hại. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như phụ huynh may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.